Ngày hôm nay của cậu có ổn không? Sẽ có những lúc cậu chẳng muốn đáp lại câu hỏi này, nhưng mình vẫn sẽ hỏi. Hỏi đến khi nào cậu cảm thấy ổn thực sự thì thôi. Hi, xin chào, chúng mình là Vì Sao Thế Nhỉ? Và chào mừng các cậu đã đến với chuỗi podcast thường bắt đầu bằng những câu hỏi vì sao dựa trên phương pháp First Principle Thinking, tư duy nguyên bản. Điều đó mang lại cho cậu những góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống và để có một tinh thần sống thực sự. Cùng chúng mình đến với tập podcast số này nhé. Có câu nói nào đã từng khiến cậu vỡ vụn chưa? Người mẹ chỉ tay thẳng vào đứa con gái đang ra sức thuyết phục bà cho cô theo đuổi ngành học mà cô vốn ao ước. Câm miệng, mày chẳng có tài cán gì, không làm được gì lên hồn thì không có quyền được lên tiếng trong cái nhà này. Nghe xong cô chỉ biết khóc. Đúng thật, cô là đứa vô dụng. Từ bé đến giờ vẫn luôn như thế, động vào thứ gì là hỏng thứ đó, dù cô đã cố gắng làm rất cẩn thận. Cô vụng về hậu động, chẳng có chút khoa tay khéo léo nào. Mẹ vẫn luôn gọi cô là đồ bỏ đi, cô tin rằng mình là đống phế liệu. Thầy giáo lắc đầu ngao ngán, rồi mắng đứa học sinh đang gãi đầu gãi tai trên bảng rằng: cậu này cứ như kiểu bị thiểu năng trí tuệ ấy nhỉ, tư duy quá kém so với các bạn. Như thế này thì cậu sẽ không thể đỗ được cấp 3 và chẳng có tương lai đâu. Dưới lớp có tiếng cười phá lên, ở một góc nào đó có tiếng xì xào. Cậu đứng đó một mình, mắt nhìn xuống sàn nhà, đầu không dám ngẩng lên. Một đời người dài như thế, nhưng cậu chẳng nhìn thấy hướng đi nào. Thôi, coi như là tôi không có đứa con này. Kèm sau đó là tiếng thở dài bất lực. Thằng con trai đích tôn của cả dòng họ đứng ngoài cửa lén nghe được cuộc trò chuyện giữa ba mẹ nó. Từ lúc biết nó bị thế, từ khi nó bắt đầu ăn mặc như một đứa con gái, ba đã không nhìn thẳng vào mắt nó. Ba né tránh nó, ba bảo nó bị bệnh. Bị bệnh thì cần phải chữa cho khỏi, chữa cho thành bình thường. Ba muốn nó sống như một người bình thường. Đôi khi từ bình thường vốn nghe chẳng có gì to tát, nhưng lại làm cho một con người vỡ vụn ra thành từng mảnh. Ngày hôm đó, lòng cô nặng trĩu. Em nhìn lại em xem, em giống hệt mẹ em. Em nói rằng em ghét cái tính bảo thủ của mẹ em, nhưng em cũng không khác gì bà ấy cả. Càng ngày em càng làm cho anh cảm thấy căng thẳng, công việc áp lực đã đủ lắm rồi. Cô chẳng thể hiểu được yêu thương thực sự là gì vậy. Sao những kẻ mang danh người yêu lại có thể nói ra những lời cay đắng đến thế? Từ trước đến giờ cô cứ tưởng rằng hai người đang yêu nhau lại chia tay thì ít nhất cũng phải vì xảy ra một chuyện lớn nào đó. Chẳng hạn như có người thứ ba, chẳng hạn như bị bệnh không thể nào chữa được nữa. Nhưng thực ra thì chỉ cần bất cần, bất an, bất đồng, mệt mỏi là đủ để hai kẻ từng yêu nhau trở thành người dưng rồi. Vì một câu nói, một con tim đầy vết xước có thể lành lại, nhưng cũng vì một câu nói, nó ngừng đập. Lời nói sắc như dao, chọn đúng sẽ chữa lành, chọn sai sẽ thương tổn. Dù chỉ là một câu nói vô tình, một lời châm chọc vô ý, hay một câu phán xét bâng quơ, cũng có thể trở thành công cụ làm vụn vỡ trái tim của một hay nhiều người. Và đây cũng là điều mà mình học được từ cuốn sách Bốn Thỏa Ước của Don Miguel Ruiz. Từ ngữ giống như bùa mê, người gieo bùa mê được ví như phù thủy. Con người đều là phù thủy, và chúng ta hoàn toàn có thể ếm bùa lên người khác hoặc giải bùa cho họ. Khác với bạo lực thể chất, bạo lực bằng lời nói không để lại những vết thương ngoài da, không in hẳn lên da thịt như những vết sẹo lồi lõm, nhưng nó vẫn âm ỉ trong tinh thần. Nó chậm chậm đi vào trong trái tim, nó bung nở thành cây non hoa trái nếu đó là những lời yêu thương, nhưng cũng có thể cắm rễ sâu hút cạn nguồn dinh dưỡng, sức sống nếu đó là những lời vô tình cay đắng. Người nói ra có thể chẳng còn nhớ, nhưng từng câu từng từ lại ghim chặt vào trái tim của người nghe, khiến mỗi khi nhớ về nó, vết thương trong lòng họ lại đau lên quặn thắt. Thậm chí là có những người còn không thể chữa lành được những vết thương ấy, lặng lẽ ôm chúng vào lòng rồi rời đi. Điều đáng buồn nhất là con người lại thường xuyên buông những lời vô tình với người thân, những người quan tâm chúng ta nhiều hơn là với người ngoài. Cha mẹ mắng nhiếc đứa bé, con trẻ cay nghiệt với cha mẹ, bạn bè mỉa mai nhau, anh chị em trong nhà tỏ ra thái độ khinh miệt. Con người rất giỏi trong việc đặt mình vào vị trí của người xa lạ, dễ dàng tha thứ và tỏ ra thấu hiểu họ. Nhưng với những người thân yêu của mình, ta lại buông ra những lời cay đắng. Cha mẹ dùng ngôn ngữ sát thương giết chết sự tự tin của con, nhưng lại luôn mong con thành công. Bạn bè buông mấy câu miệt thị ngoại hình nhưng lại phủi tay nói, đùa chút thôi đừng để ý. Đó chính là nghịch lý. Bạo hành bằng lời nói có thể khó xác định. Những kẻ bạo hành có thể làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, đồng thời cũng có thể tỏ ra quan tâm sâu sắc đến cậu. Có thể ba mẹ, thầy cô, bạn bè, người yêu trong những trường hợp ở đầu podcast không cố ý muốn dùng lời nói để làm đau cậu. Có thể người mẹ cũng đã phải chịu đựng những tổn thương thời thơ ấu, nhưng bà đã không nhận ra, bà đang vô tình phóng chiếu nó lên đứa con của mình. Có thể người thầy cũng chỉ đang quá bất lực và không biết nói ra sao để vực dậy tinh thần cho cậu học sinh. Có thể người ba chỉ đang lo sợ về tai tiếng dị nghị từ bên ngoài, chứ bản thân ông ấy vẫn rất yêu đứa con trai của mình. Có thể anh người yêu bị áp lực công việc quá lớn, chưa kiểm soát được cảm xúc mà lại lỡ to tiếng với cô gái. Có vô vàn những lý do cho những hành động tồi tệ ấy. Nhưng vì sao kẻ bị tổn thương lại đi làm tổn thương thêm những người khác nữa vậy? Người nói những lời gây tổn thương có thể vô tình hoặc cố ý, nhưng hầu như đều không thể hiểu được những tổn thương tâm lý bên trong của nạn nhân. Còn nạn nhân thì cho rằng họ đã quá nhạy cảm, quá yếu đuối hoặc cố tình làm trầm trọng hóa vấn đề. Thậm chí là còn có một số trường hợp bản thân nạn nhân cũng không biết rõ mình đang bị ngược đãi. Nếu họ lặp lại những hành động tồi tệ ấy với tần suất nhiều hơn, leo thang căng thẳng sang cả bạo lực thể chất, thì bản thân cậu nên có những kiến thức để tự bảo vệ mình và cũng là để không làm tổn thương người khác. Theo phân loại của Habeas Corpus Working năm 2006, bạo lực lời nói tồn tại những dạng nhóm biểu hiện sau đây. Thứ nhất là bị lấy ra làm trò đùa, bị đặc biệt danh xấu. Kẻ bạo hành viện cớ rằng họ có tính hài hước để xoáy sâu vào điểm yếu của nạn nhân, gọi nạn nhân bằng những cái tên khiến cho họ cảm thấy ngại ngùng, tự ti, nhưng lại được ngụy trang theo cách nghe vui mà, nghe dễ thương mà, mình không có ý gì đâu. Kiểu dạng thứ hai đó chính là bác bỏ cảm xúc, nhận thức và hành vi. Kẻ ngược đãi thường xuyên phủ nhận suy nghĩ và phớt lờ cảm xúc của nạn nhân. Họ nói rằng nạn nhân đang nhạy cảm quá mức và đang làm trầm trọng sự việc lên. Dạng thứ ba đó chính là đổ lỗi và buộc tội. Kẻ ngược đãi sẽ thường sử dụng những lời nói nhằm mục đích buộc tội một ai đó với những tình huống vô lý hoặc ngoài ý muốn. Nạn nhân sẽ bị trút giận một cách vô lý, bị mắng mỏ khi không làm đúng ý kẻ bạo hành chỉ vì những kích động thất vọng, tức giận từ chính kẻ bạo hành nghĩ ra. Dạng tiếp theo đó chính là mỉa mai. Kẻ bạo hành luôn tìm cách khiến cho nạn nhân cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ, mặc dù nghe có vẻ như đang khen tâng bốc, nhưng lại là một cách chọc ngoáy và bỡn cợt. Tiếp theo đó chính là phê bình và hạ bệ. Không có gì sai với những lời chỉ trích mang tính xây dựng. Tuy nhiên, những kẻ dùng bạo lực lời nói sẽ luôn có xu hướng chỉ trích và bới móc ra lỗi lầm của nạn nhân nhằm làm cho nạn nhân cảm thấy tồi tệ, vô dụng. Họ sử dụng sự sỉ nhục và xấu hổ để hạ thấp và ăn mòn đến sự tự tin của nạn nhân. Tiếp theo đó chính là cô lập. Họ từ chối nói chuyện, cố tình lãng quên nạn nhân trong khi cả hai đang giao tiếp. Thậm chí là kể cả khi ở cùng phòng với nạn nhân, họ cũng khiến nạn nhân cảm nhận được sự im lặng và cô độc đáng sợ, đang tra tấn tâm hồn. Cuối cùng là dạng thức đe dọa và thường xuyên lớn tiếng. Kẻ ngược đãi có xu hướng la hét, nói chuyện lớn tiếng hoặc sử dụng những từ ngữ lời nói không lịch sự, thô lỗ để lấn át nạn nhân. Vậy, nếu là nạn nhân của bạo lực ngôn từ thì sao? Ta phải làm gì để vượt qua bóng ma tâm lý này? Trong 4 thỏa ước từ cuốn sách cùng tên mình kể phía trên, thỏa ước số 2 chính là câu trả lời: không cho phép bản thân bị ảnh hưởng. Bản thân nạn nhân cần phải nhận thức được rằng họ đang phải chịu bạo lực bằng lời nói, và sau đó họ sẽ hình thành cách tiếp cận hợp lý cho những hành vi bạo lực của người khác. Đầu tiên là hãy đặt ra ranh giới. Hãy nói cho đối phương biết rằng cậu sẽ không nói chuyện với họ khi họ đang xúc phạm, la mắng, đe dọa hay hạ thấp cậu. Trong trường hợp họ nói rằng họ chỉ đang đùa thôi, thì cậu hãy mạnh mẽ đáp trả lại họ rằng cậu không thích trò đùa đó. Nếu như ranh giới mà cậu đặt ra đã bị vượt quá, thì hãy ngừng giao tiếp và rời đi, kể cả lúc đó cậu có đang ở nhà đi chăng nữa. Nên nhớ, hãy chỉ trở lại nhà nếu cậu cảm thấy an toàn. Ra khỏi nhà chính là một giải pháp hợp lý nếu có thành viên khác trong gia đình đang nổi giận và cần bình tĩnh. Lúc này, hãy rời đi khoảng một vài giờ và quay lại khi bản thân cảm thấy sẵn sàng. Trường hợp người bạo hành có xu hướng tiếp tục tức giận, thậm chí leo thang thành bạo lực thể chất, thì hãy tránh xa. Nếu có trẻ em hay những người dễ bị tổn thương khác trong nhà thì cậu cũng nên dẫn họ theo. Trường hợp cậu ngẫu nhiên bị bạo hành lời nói bởi một người xa lạ, thì cách tốt nhất chính là đề nghị đối phương chấm dứt lời nói làm tổn thương. Sự im lặng và chịu đựng của cậu có thể khiến cho kẻ bạo hành lấn lướt và có những lời nói cực đoan hơn. Vì vậy, việc đầu tiên ta cần làm chính là thể hiện thái độ nghiêm túc và yêu cầu đối phương dừng ngay những lời nói gây tổn thương đó. Trước thái độ của cậu, kẻ bạo hành có thể tỏ vẻ không quan tâm. Tuy nhiên, thay vì tranh cãi, cậu nên lặp lại lời nói của mình rằng những lời bạn nói chẳng hề có tính xây dựng. Nó chỉ mang đến những cảm xúc tiêu cực cho tôi. Chúng ta nên chấm dứt cuộc trò chuyện ở đây. và rời khỏi kẻ bạo hành để hạn chế xung đột. Tiếp theo đó là ta cũng nên dần học cách phớt lờ đi những lời nhận xét tiêu cực. Cuộc sống không phải lúc nào cũng xảy ra như ý muốn. Thay vì chăm chăm vào những lời nói mỉa mai hay chỉ trích, ta nên tập trung vào chính mình, tập trung vào cảm xúc của mình. Mỗi cảm xúc chỉ kéo dài trong vòng 6 giây. Nếu lâu hơn 6 giây thì có thể là bản thân cậu đang chọn kéo dài cảm xúc đó, và chúng sẽ trở thành cảm giác và hiện diện lâu hơn. Điều đó có nghĩa là khi đối mặt với những lời nói gây tổn thương, mong cậu hãy dừng lại để quan sát chính mình một chút. Cậu sẽ tức giận, đau khổ ra sao trong 6 giây đầu tiên. Nhưng sau đó, hãy thử nhìn sâu hơn rằng những người đang nói ra những lời lẽ tiêu cực kia thật đáng thương đến mức nào. Họ đang tự gieo đi những năng lượng tiêu cực và họ chắc chắn sẽ nhận về chính những gì họ đã truyền đi. Suy cho cùng là họ đang tự hại họ mà thôi. Việc của cậu bây giờ chính là cố gắng học tập, làm việc để khẳng định bản thân. Người ngoài vốn chẳng nhìn vào quá trình cậu đã nỗ lực ra sao. Họ chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng mà cậu đạt được. Khoảng thời gian này sẽ thực sự khó khăn, nhưng đừng để mình bị tổn thương vì những điều tầm thường và không xứng đáng. Trừ khi cậu cho phép thì không ai có quyền làm tổn thương cậu. Giáo dục chân chính là dùng những phương pháp tích cực để giúp chúng ta càng ngày càng trưởng thành, nhận thức càng ngày trở nên tốt hơn, hoàn thiện bản thân hơn. Dù gì thì cậu cũng đã cố gắng hết mình để không phải hối tiếc. Đây cũng chính là hai thỏa ước cuối cùng trong bốn thỏa ước mà mình tin là ai trong chúng ta cũng cần phải ký kết để tâm hồn được an yên và được hạnh phúc. Không nói những lời tiêu cực, không cho phép bản thân bị ảnh hưởng, không đặt ra kỳ vọng ảo tưởng rằng mình phải làm hài lòng tất cả mọi người và luôn luôn cố gắng hết mình. Chỉ vì một câu nói, mấy giây thôi cũng đã khiến em chết đi đôi lần. Bao nhiêu vì sao, bao nhiêu ánh đèn cũng không thể nào thắp sáng được màn đêm. Bao nhiêu xót xa hay những giọt nước mắt hối hận cũng đâu thể vực dậy được một tâm hồn đầy những vết xước thương tổn. Lời đã nói ra thì đâu thể thu hồi lại được. Chỉ mong ta hãy dịu dàng với nhau thêm một chút, hãy tử tế với nhau thêm một chút và cẩn trọng với những lời nói của mình để thương người và cũng để thương lấy chính mình.
Those who can hear me, I say, do not despair. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness.
Did I win?